Y Tiên Thiểu, chương 177, Hành Tung, góc truyện audio.com. Máy tính nữ trung úy sử dụng không phải là hệ thống Windows tùy qua thường gặp, phía trên toàn là số hiệu chi chít tùy qua nhìn thấy mà đau đầu. Nhưng, để không khí không quá tẻ ngắt, tùy qua lại hỏi nữ trung úy. Xin hỏi, đây là hệ thống gì? Đây là cơ mật quân đội, không thể trả lời. Nữ trung úy nói, hừ, nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo đi. Trong lòng tùy qua rốt cục có chút tức giận, nghĩ thầm đợi giải quyết xong chuyện của Đường tỷ tỷ, sau này nói với anh vợ một tiếng, đẩy nữ nhân kiêu ngạo này đến biên cương. Giải mã xong rồi, lúc này, nữ trung úy bất ngờ lên tiếng, giọng nói không có chút vui mừng, ngược lại có chút cảm giác nhân tài không được trọng dụng. Nhanh vậy sao? Tùy qua không khỏi kinh ngạc, ở Đông Đại thường xuyên có người nói khoác là cao thủ hacker gì đó, kết quả thường chỉ là hư danh. Còn nữ trung úy này, quả nhiên có chút bản lãnh. Đây là mật mã, cậu cầm lấy. Nữ trung úy viết mật mã lên một tờ giấy, sau đó lại nói. Cậu tên là Tùy Qua. Tùy Qua gật đầu, không biết nữ trung úy vì sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ mình thật sự đẹp trai đến trình độ người gặp người thích rồi. Quả nhiên, nữ trung úy khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của nàng, sau đó cáo từ ra cửa. Tùy Qua không hiểu, cầm tờ giấy trên bàn lên nhìn, vừa nhìn mật mã trên tờ giấy, nhất thời hiểu câu quả nhiên kia có ý gì. Mật mã viết trên tờ giấy rõ ràng là, Tùy Qua là đồ ngốc, Tùy Qua nhập mật mã vào, quả nhiên tiến vào hệ thống máy tính. Xem ra mình còn có tư chất làm hacker, Tùy Qua mặt dày thầm nghĩ, dù sao hắn đã đoán đúng mở đầu của mật mã này. Sau khi tiến vào hệ thống, Tùy Qua liền khẩn cấp truy tìm dấu vết Đường Vũ Khê để lại trên máy vi tính. Điểm này Tùy Qua ngược lại biết một chút, đơn giản chính là tìm kiếm ghi chép giấy tờ Internet tạm thời. Ai ngờ, sau khi mở ra Tùy Qua phát mộng. Tất cả tài liệu ghi chép đều đã bị thủ tiêu. Tùy Qua đầu tiên là sừng sốt, sau đó vội vàng lao ra khỏi phòng, nhưng thấy nữ trung úy lái xe Jeep đã ra khỏi sân. Cho nên, Tùy Qua vội vàng đuổi theo phía sau, hô lớn. Nữ chuyên gia, cô chờ một chút, nhưng chiếc xe Jeep đột nhiên tăng tốc rẽ ngoặt ra khỏi khu biệt thự. Nhìn nữ trung úy lái xe Jeep nghênh ngang rời đi, Tùy Qua đành phải chạy như điên đuổi theo. Nơi này đương nhiên không phải chỗ trình diễn sinh tử, huống chi Tùy Qua căn bản cũng không muốn đuổi theo. Hắn nhìn ra được lúc trước khi hắn đuổi theo, nữ trung úy kia có lẽ đã nhìn thấy hắn đuổi theo phía sau, nhưng lại cố ý không để ý đến. Nữ sĩ quan quân nhân này thật sự quá kiêu ngạo. Nhưng Tùy Qua cũng không rảnh rỗi đuổi theo nàng, trực tiếp gọi điện cho Đường Vân, nói. Đường ca, người anh phái tới không phối hợp. Công việc vẫn chưa xong, cô ta đã bỏ đi rồi, tôi đuổi theo cũng đuổi không kịp, phiền toái anh bảo cô ta trở lại. Tôi biết rồi, tâm tình Đường Vân hiển nhiên không tốt, trực tiếp cúp điện thoại. Tùy Qua liền đứng ở cửa đợi nữ trung úy quay lại. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, lời này quả nhiên rất có đạo lý. 5 phút sau, nữ trung úy và cỗ xe kiêu ngạo của nàng một lần nữa lái vào giữa sân biệt thự. Mặc dù, nàng hoàn toàn không muốn, nữ trung úy quay lại, mang theo khuôn mặt xương lạnh. Còn có chút sát khí, hoan nghênh nữ chuyên gia lại đến, Tùy Qua thấy sắc mặt nữ trung úy không tốt cho nên không muốn chọc giận nàng. Ai ngờ kiêu ngạo chính là, góc truyện audio.com, kiêu ngạo, người không chủ động chọc giận, đối phương cũng sẽ giận. Nữ trung úy nhìn Tùy Qua trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Là cậu nói với cấp trên tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ sao? Đây là nói xấu, cậu biết không? Ừ, Tùy Qua cải chính, nhưng tôi chỉ nói cô không phối hợp làm việc với tôi. Cậu hại tôi bị xử phạt cảnh cáo, nữ trung úy cả giận nói, tôi nhận được nhiệm vụ chỉ là giúp cậu phá giải mật mã, vừa rồi mật mã đã phá giải thành công, tại sao cậu còn đi báo cáo như vậy? Cô thật sự đã phá giải được mật mã, nhưng tôi còn cần cô giúp tôi khôi phục một số tài liệu, nhưng cô đã đi rồi. Tùy Qua nói, hơn nữa, khi tôi đuổi theo cô cũng không dừng ngại. Tôi chỉ lo lái xe, làm sao biết cậu đuổi theo? Nữ trung úy căm tức nhìn Tùy Qua, chỉ hận không được động thủ đánh Tùy Qua một trận. Tôi cảm thấy, cô nhìn thấy, Tùy Qua nói khẳng định, bất luận đối phương kiêu ngạo thế nào, nếu nói chuyện đạo lý, hắn tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Nếu như nữ trung úy thật sự bị phạt cảnh cáo theo Tùy Qua thấy, đó cũng là nàng gieo gió gặt bão. Được, tôi nhớ rồi, nữ trung úy bỏ lại một câu bực dọc quay lại thư phòng, sau đó hỏi Tùy Qua. Muốn khôi phục tài liệu gì? Lần này, phiền toái cậu nói cho rõ ràng. Tùy Qua nghĩ thầm, lúc trước tôi muốn nói rõ ràng, cô cũng không phản ứng. Nhưng, hắn thật sự không có thời gian đấu võ mồm với nàng, nói. Tôi muốn tìm kiếm những ghi chép tài liệu tạm thời sử dụng công cụ tìm kiếm 2 ngày qua. Nữ trung úy ừ một tiếng, cũng không nói gì, bắt đầu khôi phục tài liệu bị xóa bỏ. Lúc này tùy qua nhìn nữ trung úy, chỉ thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, trên trán tựa hồ còn đang đổ mồ hôi lạnh, cộng thêm tính tình lúc trước nàng thể hiện ra, trong lòng tùy qua đã có vài phần hiểu rõ, bình tĩnh nói. Có phải cô thường xuyên cảm thấy tứ chi lạnh như băng, trên người đổ mồ hôi lạnh, nhất là đến kỳ kinh nguyệt, luôn cảm thấy trong lòng buồn bực phiền não, hơn nữa dễ dàng tức giận. Cậu muốn nói cái gì? Nữ trung úy hung hăng trợn mắt nhìn tùy qua, nhìn như hung ác nhưng tựa hồ tùy qua nói cũng rất thật tình. Tùy qua dừng trong chốc lát tiếp tục nói, nhất là bụng dưới, mấy ngày qua sẽ có cảm giác đau đớn co rút cho nên cô cảm thấy toàn thân không thoải mái, hơn nữa uống thuốc cũng không có tác dụng, tháng nào cũng bị như vậy có đúng không? Cho nên tôi cảm thấy cô bị chứng đau bụng kinh nghiêm trọng. Cậu, nữ trung úy trợn mắt định nói, nhưng những lời tùy qua nói đều là sự thật. Nhìn xem, lại tức giận rồi. Tùy qua nói, xem ra tôi nói rất đúng. Đúng thì thế nào, nữ trung úy hừ lạnh một tiếng. Nếu như đúng tôi sẽ cho cô một đơn thuốc, cô mang về uống mấy thang thuốc bảo đảm khỏi hẳn. Tùy qua nói, lão địa chủ ở nhà, ngoại trừ am hiểu thuốc cao dán bằng da chó, còn có vạn tinh phương dùng cho phụ khoa. Vạn tinh phương có trợ giúp rất lớn với cải thiện thể chất của phụ nữ, trị liệu đau bụng kinh đương nhiên rất dễ dàng. Thuốc bác, nữ trung úy nghe thấy phương thuốc lập tức lộ ra vẻ bài xích. Theo nàng thấy, dùng thuốc bắc vẫn còn quá phiền toái, hơn nữa cũng không thấy được hữu hiệu, đây cũng là nhận thức của người bình thường hiện giờ đối với thuốc bắc. Yếu mệnh hơn là thực tế chính là như thế, bởi vì hiện giờ thiên địa linh khí thiếu hụt nguồn nước, hoàn cảnh chuyển biến xấu, hơn nữa trước mắt có rất nhiều. Góc truyện audio.com, tài liệu thuốc bắc do nhân công trồng trọt, dược tính giảm bớt đi nhiều. Ừ, thuốc bắc, bảo vật quốc gia, tùy qua thở dài nói, tôi biết cô không coi trọng thuốc bắc. Nhưng, phương thuốc ở đây, cô dùng cũng được, không dùng cũng được. Nói xong, tùy qua viết phương thuốc lên một tờ giấy. Lúc này, nữ trung úy cũng đã khôi phục xong toàn bộ tài liệu mà tùy qua cần, sau đó nói. Mấy ngày qua từ tìm kiếm mấu chốt chủ yếu là Tứ Xuyên, du lịch xem ra người mà cậu muốn tìm, có lẽ đã đến tỉnh Tứ Xuyên du lịch rồi. Bây giờ, còn gì cần tôi hỗ trợ, phiền cậu nói sớm một chút. Mặc dù lần này giọng nói của nữ trung úy còn có chút kiêu ngạo, nhưng đã tốt hơn nhiều, chủ động nhắc nhở tùy qua điểm mấu chốt. Cảm ơn cô, tùy qua nói, không còn việc gì rồi. Không khách khí, nữ trung úy một lần nữa thu dọn đồ đạc đang muốn ra khỏi phòng, lại do dự một chút, đột nhiên xoay người cầm phương thuốc đi. Tùy qua cười nhạt nhưng cũng lơ đễnh, tỉnh Tứ Xuyên sao, cảnh khu du lịch ở đó đúng là rất nhiều, muốn tìm được đường Vũ Khê, xem ra vẫn có chút khó khăn. Nhưng, phạm vi đã tương đối nhỏ hơn rất nhiều. Huống chi còn có anh vợ tương lai Đường Vân làm hậu thuẫn vững chắc có thể cung cấp một số tin tức hữu dụng. Nghĩ tới đây, tùy qua lại liên hệ với Đường Vân, nói tin tức Đường Vũ Khê có thể ở Tứ Xuyên cho hắn biết. Đường Vân nói trong điện thoại tùy qua nhất định phải tìm được Đường Vũ Khê, nếu không, hắn nhất định không tha cho tùy qua. Đối với uy hiếp của anh vợ tương lai, tùy qua đương nhiên không thèm để ý, vội vàng kêu Đường Vân nghĩ cách kiểm tra các chuyến máy bay, xe lửa đến Tứ Xuyên có tên Đường Vũ Khê trong đó hay không. Lần này, thời gian tùy qua chờ đợi tương đối dài, không sai biệt lắm sau nửa giờ, Đường Vân mới có tin tức hồi báo. Tùy qua nhận được tin tức xác thực Đường Vũ Khê đích xác ngồi chuyến bay sáng sớm đến thành phố Tứ Xuyên. Nàng quả nhiên đến tỉnh Tứ Xuyên. Tùy qua không kịp thu thập hành lý, chỉ chào hỏi Hứa Hành Sơn một tiếng, liền lập tức chạy tới phi trường. Cách trương.